Từ khi Lê Danh đó nặng lời ước nguyện với Ánh Nguyệt trong lúc nàng gần tắt hơi, ông lập thế chuộc thu dân về mà nuôi. Tuy ông đã nghe thấy tánh tình bạc bẽo của Hải Yến, nhưng mà ông nghĩ nghĩa cha con là đạo trọng, nếu ông giết cái nghĩa ấy, chẳng những là tội nghiệp cho phận thu dân mà là còn trái đạo trời nữa. Bởi vậy ông lần lượt nuôi thu dân lớn khôn, kiếm chỗ dạy thu dân ăn học, thầm tính sẽ liều thân mà làm cho phụ tử tương phùng, rồi ông kiếm nơi yên tịnh mà ẩn mình, đặng có dùi lấp các cái phong trần cho rảnh. Này ông thấy rõ, Hải Yến quyền cao chức lớn, mặt mũi cũng như người mà lòng không giống người. Trước đã phụ rể vợ hiện, sao lại không biết thương con Thảo? Thì ông ngao ngán thói đời ông vĩnh dưng phong tục. Bởi vậy, lúc còn đứng trước mặt Hải Yến, thì ông chỉ phiền muộn mà thôi. Chừng tới phải bỏ mà dắt thu dân ra đi thì trong lòng ông sụt sùi, ông càng nghĩ càng quá hơn Hải Yến. Không phải tại ông nhớ ngày nọ Hải Yến tới bắt ông hay là ông tức và Ánh Nguyệt thấy Hải Yến nên nàng mới chết, mà bây giờ ông động lòng nên sinh oán hận. Ông quán đây là vì ông nghĩ Hải Yến là người học giỏi, đã có khoa mục, lên cái địa vị cha mẹ dân. Người dường ấy có lý nào lại không hiểu nghĩa can thường luân lý. Nếu Hải Yến mà bạc vợ phụ con, ấy là tại cái tâm tánh của anh ta là tâm tánh tiểu nhân. Mà người tâm tánh như vậy, sao lại cho làm quan lớn cả trị tới một tỉnh lận? Vợ con chẳng thương, thì làm sao mà biết thương dân chúng chứ? Người này đã không nên cho sống lâu, mà cũng không nên cho làm quan nữa. Sống thêm một ngày thì hại cho dân thêm một ngày, còn làm quan bao lớn thì hại cho dân cũng bao lớn. Tuy lúc gần xuống ghe mà đi, ông Lê Danh đó có hứa với thu dân rằng ông sẽ đi qua miệt Dũng Gù, và tuy ông cũng biết là thu dân trướng mến thể phụng nên là muốn cho ông đi kiếm chàng. Nhưng mà xuống ghe rồi ông thầm nghĩ rất đổi là cha ruột kia còn không ra gì không chỉ là chồng. Trong đời ông biết chắc chỉ có một mình ông là thương thu dân mà thôi, chứ ông không dám tin còn ai thương nàng nữa. Bởi vậy ông đổi ý, ông không qua Dũng Gù mà lại biểu ghe đưa ông trở về chùa Bình An Tự. Cũng ở trong chùa này mà lần trước Lê Danh đó vì cái chủ nghĩa cao thượng, còn thu dân thì vì tánh tình non nớt, nên ông cháu vui vẻ an phận khắp 10 năm. Cũng trở về chùa này mà hôm nay Lê Danh đó ôm lòng oán hận, còn thu dân vì luống bận tình xuyên. Bởi vậy ông cháu vào ai thấy cũng biết thất tình thất chí. Từ sớm tới tối Lê Danh đó cứ ở ngoài giường kiếm việc mà làm hoài, ông không muốn nói chuyện với ai trên á. Còn thu dân nấu nước cúng Phật rồi thì nàng sẩn bẩn trong bếp, khi ngồi khoanh tay trên gián ngó tấm vách lá tả tơi, khi đứng dựa vai vô cửa ngó mấy lùm cây rậm rạp. Ông cháu đều buồn, mà có lẽ tại hiểu ý nhau nên ông lánh mặt không muốn gặp cháu, mà cháu cũng xe lưng không dám ngó ông. Ông cháu trong chùa được vài tháng, một buổi trưa kia Lê Danh đó dãy coi đã mệt rồi nên ngồi bẹp dưới gốc cây đa lớn mà nghỉ mát. Thình lình ông thấy thu dân trong nhà bếp đi ra giường, nàng đi chậm rãi cúi mặt xuống đất chân bước từng bước. Ông lén nó chăm bẩm mới thấy nàng hình dạng khô héo, mặt mày ưu sầu, cặp mắt sâu gò má thỏn, bộ như người đau mới mạnh vậy. Ông cho mà suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy kêu nàng:
Thu dân à, tại sao mà cháu buồn dữ vậy?
Dạ cháu đâu có buồn việc chi đâu à.
Bộ cháu không muốn ở trong chùa này nữa sao? Cháu muốn đi phải không?
Đi đâu bây giờ hả ông?
Ông hỏi nàng thì nàng nói xuôi, mà chừng nàng hỏi ông lại thì ông không biết sao mà trả lời. Ông ngồi ngẫm nghĩ dây lâu rồi đáp:
Hãy như cháu muốn qua Dũng Gù thì ông dắt cho đi.
Tự ý ông.
Nàng nói 3 tiếng tự ý ông mà nàng châu mài ủ mặt, giọng nói nghe thảm thiết hụt lùi thế sưng sưng. Ông nghe thấy vậy thì ông đã hiểu rõ ý nàng buồn là vì phân cách thể phụng, chứ không phải buồn việc chi khác. Tự ý ông. Nếu thiệt nàng để ý ông liệu định thì thà là ông giết nàng chết rồi ông tự giận mà chết luôn, chứ ông không đành gả nàng cho ai trơn. Một máu một thịt là cái con đó còn chẳng biết thương con, không chỉ là khác giống khác dòng là vợ với chồng, chồng thương vợ nổi gì mà ông gây cuộc vợ chồng cho nàng chứ. Cũng vì cuộc vợ chồng mà mẹ nàng ngày trước phải dày gió dạng sương, phải treo cây nước đắng, bức tranh thê thảm còn treo trước mắt sờ sờ đó, cái đường trong gai lẽ nào ông nỡ xuôi nàng xông pha vào đó nữa. Nếu để tự ý ông liệu định thì chắc là ông khuyên nàng lánh xa trần tục, khinh bỉ loài người, chứ tục bất lương lân cận càng nhút nhơ, người phi nghĩa trung trả càng phiền não. Ngặt gì miệng nói tự ý ông mà lòng muốn theo ý nàng, lại lòng vì thương nàng nên ông không nỡ cãi. Bởi vậy ông phải nhất định dắt nàng qua Dũng Gù mà dò tin tức thể phụng. Lê Danh đó gửi hết tài vật cho hòa thượng rồi dắt thu dân ra đi. Nàng đã hết buồn mà ông biểu đi, cơ bộ nàng lại phấn chấn lắm.
Do đi ngang qua chợ bến tranh nhằm lúc ban đêm, trời có trăng mà bị mây ám nên tứ phía còn lờ mờ. Vừa qua khỏi chợ, bỗng thấy giữa mé sông bên tay mặt đèn đốt sáng lòa, người ta đương lao nhau lố nhố. Có hai tên lính kêu ghe ghé lại rồi bắt hết những người dưới ghe mà dắt lên một cái nhà lớn giữa mé sông. Lê Danh đó với Thu Dân ngó nhà mà khóc. Ông hỏi thăm người ta thì mới hay người bắt ông đây là lý trưởng. Vì Đoàn Hùng giấy loạn trong phía Bình Chấp, quan bố chánh định tường, dân lệnh quan tổng đốc đem binh qua dẹp loạn. Mới giáp chiến một trận đầu, quan bố chánh thua, binh hao gần phân nửa, nên là truyền lệnh cho các xã thôn phải chiêu binh mà cấp thêm cho ngài, bất luận già hay trẻ. Lê Danh đó hỏi rồi mới hiểu, người ta bắt ông đây là bắt làm binh lính đặng đi dẹp loạn Đoàn Hùng. Ông lựa thế năn nỉ cũng không khỏi mà chống cự cũng không được. Cùng đường rồi, ông phải chịu phép xin tạm gửi cháu ở lại nhà lý trưởng, đặng rảnh chân cho ông đi. Lý trưởng chịu cho và kêu vợ mà biểu đem Thu Dân vô trong cho nàng nghỉ. Tới khuya, lý trưởng điểm lính rồi dắt đi mà cấp cho quan bố. Lê Danh đó căn dặn Thu Dân phải ở đây mà chờ ông, nàng lo sợ nên khóc dặn. Lê Danh đó giờ ở trong đại trại 3 ngày mà không được thấy mặt quan bố chánh Hải Yến. Qua bữa thứ 4 lối tảng sáng, ông thấy binh lính lao nhau lố nhố trước trại một hồi, rồi một tốp đông chừng lối 400-500 người kéo nhà mặt đi. Tốp đã đi rồi, người ta lại điểm những binh lính còn ở lại. Người ta lựa lính trai tráng mạnh mẽ mà gom trước cửa trại, còn Lê Danh đó với một tốp chừng lối 50-60 người toàn là lính già cả yếu đuối thì người ta bỏ lại giữ trại. Cách một lát, Lê Danh đó ngó thấy quan bố từ Hải Yến, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo rộng xanh ở trong trại bước ra, rồi leo lên kiệu mà ngồi, có một tên lính che một cây lọng, đứng một bên cái kiệu. Trống giống 3 hồi, rồi tốt lính trai tráng ấy, kẻ sách ra trường, người dắt mắt thông, kéo nhau mà đi trước, kiệu của quan bố đi theo sau. Lê Danh đó đứng trong trại mà ngó, miệng chúm chúm cười, song không ai hiểu ông cười việc chi. Mặt trời vừa xế bóng, Lê Danh đó với mấy tên lính ở trong trại đang bàn luận với nhau về sự chinh chiến. Bỗng ở trong rừng phía bên tay mặt có trống giống vang dày rồi lại nghe có tiếng hỏi. Cách chẳng bao lâu rải rác có mấy tên quân hào vẫn chạy về trại và la rằng: Binh của mình đổ rồi, thế giặc mạnh lắm, trại, trại! Mấy mươi lính giữ trại đều biến sắc, phân nửa bỏ mà chạy còn phân nửa lao sao trước cửa trại xong không chịu đào tị. Lê Danh đó tỉnh táo như thường, ai lộn xộn mặt ai, ông cứ đứng giữa cửa trại mà ngó. Thình lình ông thấy quan bố chánh Hải Yến ở trong rừng chạy ra, đầu rất bất thăng, tay ôm áo rộng và nhắm hướng trại mà chạy về. Phía sau lưng ngài thì có một tốt người ở trần đưa lưng trụi, tay cầm côn cầm mát rượt theo ngài và la hét ôm sòm. Lê Danh đó thấy rõ ràng quan bố ra khỏi rừng chưa được bao xa, kế bọn ấy rượt theo kịp, chém lại một mát té sấp, rồi 2-3 người áp lại cắt cổ lấy đầu bêu lên. Tuy ông quá hận Hải Yến, nhưng mà ông thấy anh ta chết một cách rất ghê gớm như vậy, ông cũng động lòng, nên ông hét lên rằng:
bọn ta phải ra tiếp quan lớn chứ!
Trong trại im lìm, ông ngó lại thì quân lính đã chạy hết, duy chỉ còn có một mình ông đó mà thôi. Quân giặc tràn vô bắt trói ông, rồi phân ra một tốp ở chiến trại còn một tốp, dẫn Lê Danh đó và đem đầu quan bố về nạp cho nguyên soái. Khi đi gần tới cửa trại của Đoàn Hùng, Lê Danh đó dòm thấy có hơn 100 binh bị trói để ngồi xếp hàng tại đó mà chờ lệnh. Nguyên soái Đoàn Hùng ngó thấy đầu của quan bố Hải Yến thì mừng rỡ, liền hối quân đem bêu trước cửa đại trại mà thị hoài. Người mới được đại thắng trong lòng còn khoái quật, không nỡ tàn hại sinh linh. Bởi vậy, ngài sai bộ hạ bước ra hỏi những quân nghịch bị bắt coi, như ai chịu đầu hàng thì tha, còn ai không chịu thì xử trảm. Những quân lính bị bắt kể số hơn 100, vừa nghe lệnh thì ứng lên xin hàng đầu hết thảy, vì có lời dặn đó với một người nữa ngồi trơ trơ không chịu quy hàng. Đoàn Hùng dạy dẫn 2 người ấy vô trại, nạt nổ ôm sờm rồi truyền lệnh dẫn đem giao cho quan thăm tá trị tội. Lúc quân dẫn đi, Lê Danh đó dòm coi mới hay người không chịu đầu hàng với mình đó là đội trưởng Phạm Kỳ. Diên Thế Phụng đi ngồi trong trại, bỗng có quân vào báo rằng quan nguyên soái xuất trận được toàn thắng, đã có bắt 2 người già, một người tóc cục mà bạc trắng, còn một người râu tóc còn đen thui. 2 người ấy cứng cỏi không chịu đầu hàng, nên quan nguyên soái dạy dẫn giao cho chàng định đoạt. Thế Phụng châu mài già dạy dắt người già tóc bạc mà cục đó vào trại cho chàng xem trước. Quân dẫn Lê Danh đó vô và biểu quỳ trước án. Thế Phụng vừa ngó thấy ông thì chàng biến sắc lật đật chạy lại mở trói và mời ông ngồi. Lê Danh đó chân hững không hiểu gì thế nào, Thế Phụng mới cách ông 2 tháng nay mà bây giờ trở nên một tướng giặc. 2 người đều bỡ ngỡ và cùng hỏi nhau tại làm sao mà ra tới nỗi này. thể phụng to trước rằng chàng về dũng gù thưa việc hôn nhân cho ông ngoại nghe. Ông ngoại đã không bằng lòng mà còn nhục mạ Thu Vân nữa. Chàng tức giận bỏ trở qua định tường thì ông với Thu Vân đã trốn chàng mà đi mất. Chàng nói tới đó cơ bộ chàng buồn lắm. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói nữa rằng người đời không có tình nghĩa gì hết á, ở chung chạy với họ nữa làm gì. Tôi làm giặc đây là tính giết cho sạch những kẻ vô tâm ác đạo phi nghĩa bạc ân, đang lập một đời mới cho nhân dân hưởng mùi đạo nghĩa. Lưu Dân đó hiểu thể phụng trách ông với Thu Dân, ông ngồi lặng thinh cứ ngó chàng mà ứa nước mắt. Ông suy nghĩ dây lâu rồi mới nói, cậu không rõ công việc nên cậu hờn tôi cũng phải. Xong tôi bỏ định tường mà đi, nào có phải tôi trốn cậu đâu à. Nếu tôi trốn cậu thì làm sao mà ngày nay tôi gặp cậu đây được. Ông ngần ngại một hồi nữa rồi mới chịu tỏ thiệt sự, Hải Yến là cha ruột Thu Dân, mới thuộc chuyện Hải Yến phù sảy con đã không chịu nhìn con mà còn đuổi đi ra cho khỏi tỉnh nữa. Trở về chùa Bình An Tự, Thu Dân thương nhớ chàng nên gầy mòn khô héo, tuấn thế ông phải dắt qua Dũng Gù mà tìm chàng, chẳng dè đi tới bến tranh bị Lý Trưởng bắt ông mà điền lính. Thế phụ nghe rõ đầu đuôi rồi mới hết giận nên hỏi ông rằng, vậy chứ nàng Thu Dân bây giờ ở đâu?
Tôi gửi nó nhà Lý Trưởng.
Thế phụ ngồi suy nghĩ một hồi nữa rồi mới nói một mình rằng, bây giờ đi rước nàng đem về đây cũng bất tiện. Thôi để nàng ở đó ít bữa rồi hẳn tính. Cha chả mà, quan bố văn học cao lắm, sao cách cư xử của ngài lại đê tiện quá như vậy chứ?
Có phải hãy học giỏi thì biết nhân nghĩa đâu à. Người như vậy hèn chi bị giết đáng lắm.
Ai giết?
Cầm binh đánh giặc nên bị giặc giết chứ ai giết.
Giết hồi nào?
Hồi trưa này nè, quân cắt đầu về nạp, bây giờ còn đương bêu trước cửa trại đó.
Thế cũng nghe nói thì biến sắc, chàng dùng đứng dậy rồi lại ngồi xuống mà nói, thôi ông ở đây với tôi rồi thủng thẳng tôi sẽ tính nha. Còn người nào bị bắt với ông mà không chịu đầu đó, ông biết không vậy?
Biết chờ, người đó là đội trưởng Phạm Kỳ đó đã.
Vậy sao? Tôi nghe tên mà không biết mặt anh ta.
Bây giờ giết nó thì tội nghiệp mà thả nó thì nguy hiểm, vì nó cũng là người lợi hại lắm. Vậy dụ nó đầu được không? Chắc là không được đâu.
Nếu vậy thì phải giết. Bây giờ tôi phải đi liền ra đại trại mà xin cái đầu của quan bố đặng chôn cất cho tử tế. Vì tôi là người ở quấy vợ con, song người là cha của Thu Dân, nên không lẽ tôi để vậy được. Vậy tôi giao cây gươm này cho ông, biểu quân dẫn Phạm Kỳ đi ra mấy rừng mà chém nó nha. Thế Phụng dạy năm tinh quân dắt Phạm Kỳ đi và đưa một cây gươm cho Lê Văn đó mà hối đi theo. Chàng sắp đặt an bài rồi mới đi ra đại trại. Quân dẫn Phạm Kỳ đi ra mé rừng, Lê Văn đó cầm gươm đi theo. Ông liếc mắt coi thì thấy anh ta không có chút gì sợ sệt hết. Khi tới nơi rồi, Lê Văn đó bước lại hỏi Phạm Kỳ rằng,
mày biết đem mày đi đâu đây không?
Đem đi giết ta chứ đem đi đâu?
Mày không sợ chết sao?
Chết gì bốn phận mà sợ gì?
Mày biết ta không? Nhìn cho kỹ đi rồi có chết.
Phạm Kỳ trừng mắt ngó nghe Lê Văn đó rồi mặt biến sắc, chân thối lui hai ba bước mà nói rằng, Lê Văn đó. Lê Văn đó gật đầu vừa cười vừa đáp,
phải, ta này. Mày tưởng ta chết rồi, té ra ta không chết mà bây giờ mới phải chết. Mày coi đó thì biết trời Phật hại kẻ làm quấy, chứ chẳng hề khi nào giết người là phải bao giờ.
Phạm Kỳ cúi mặt xuống đất không nói chi hết. Lê Văn đó bước lại mượn trói cho anh ta rồi nói,
tuy ta là quân trộm cướp, song ta có nhân, chứ không phải độc ác như các quan của mày vậy đâu. Ta tha mày đi đó, muốn đi đâu thì đi.
Phạm Kỳ ríu ríu bước vô rừng. Lê Văn đó dắt năm tinh quân trở về trại. Ông vừa đi vừa cười chúng chiếm. Nhưng Thủy Phụng biết rõ được tình của Thu Dân và hay Thu Dân đi tìm chàng, thì chàng lấy làm bối rối lắm. Nếu bỏ Đoàn Hùng mà đi theo Thu Dân thì thành ra mình là người phản bạn, khinh nghĩa trọng tình. Còn nếu đem Thu Dân vào trại thì chẳng những là bất tiện cho nàng, mà sợ e có xảy về chuyện nguy hiểm nàng phải liên lụy nữa. Chàng suy tới tính lui hoài không biết liệu lẽ nào. Cùng thế rồi chàng mới khuyên Lê Văn đó trở ra bến tranh, dắt Thu Dân đi kiếm chỗ nương ngủ, để ít ngày coi thấy cuộc may rủi lẽ nào rồi chàng sẽ liệu định. Lê Văn đó đi ít ngày rồi trở về trại mà nói rằng, Thu Dân ở yên nơi nhà Lý Trưởng ngoài bến tranh, nàng muốn ở đó cho gần đã nghe tin tức của chàng chứ không chịu đi đâu hết. Nàng khuyên chàng phải lo làm cho rõ ràng cái phận sự nam nhi, còn phận nàng thì dù nguy biến thế nào nàng cũng giữ chặt một lòng một dạ.
Lời dặn đó đã cho thấy Phụng hay rằng Hoàng Tổng đốc quyết báo thù cho bố Chánh Hải Yến, nên sắp kéo đại binh tới Bình Cách. Thấy Phụng gật đầu mà cười, coi bộ chàng không lo sợ gì hết. Cuộc giật loạn Bình Cách chẳng cần phải nói dài gì, ai cũng biết số ít thì phải thua số nhiều, thế yếu thì phải thua thế mạnh. Ấy là lẽ tự nhiên, chứ không phải tại hay dở. Binh của Đoàn Hùng kể chừng hơn 1,000, còn binh của Quan Tổng đốc kể gần tới 5,000. Đã biết binh của Đoàn Hùng Thải đều là người cán tử, nhưng mà một người phải cử tới 5 người, giàu hay giàu giỏi thế nào cũng không thắng nổi. Hai bên giáp chiến với nhau, bữa đầu Đoàn Hùng tuy yếu thế song ráng sức chống cự, bởi vậy Quan Tổng đốc không đoạt trại được. Qua bữa sau, binh Đoàn Hùng bị hao nhiều, tuy vậy mà Đoàn Hùng cũng nỗ lực chống cự từ sớm mai cho tới mặt trời lặn. Quan Tổng đốc biết giặc thế đã yếu rồi, bây giờ trời gần tối mà ngài không chịu thông binh, cứ giống trống thúc binh hãm trại. Thế đó đèn, Đoàn Hùng còn đứng dưới dòng binh mà đốc chiến. Thình lình quân báo rằng đại trại đã bị cướp rồi. Đoàn Hùng cất tiếng than rằng:
"Như vậy thì mạng ta đã hết rồi."
Anh ta nói có mấy lời rồi rút gươm ra đâm họng chết tại mặt trận. Đinh tướng thấy nguyên soái đã tự giận thì dở tan, mạnh ai nấy kiếm đường mà thoát thân. Thấy Phụng với Lê Văn Đó ở trại sau mà coi lương thực, hai người nghe nói đại trại bị cướp liền dắt binh tới tiếp cứu. Đi được nửa đường sẽ gặp binh giặc hai bên hỗn chiến với nhau, Lê Văn Đó cứ đi một bên Thấy Phụng mà tiếp chàng. Trời tối mà lại đường rừng, bởi vậy hai binh đánh nhau mà không thấy nhau cho rõ. Thấy Phụng thấy binh của chàng muốn thối, chàng bèn xốc tới mà đốc chiến. Thình lình có một người cao lớn cầm một cây mắt thông nhảy đâm chàng. Tuy trời tối mà nhờ lưỡi mắt sáng sáng nên chàng ngó thấy, bởi vậy chàng lách mình mà tránh. Chàng thiệt là lẹ, nhưng mà tránh cũng không khỏi lưỡi mắt trượt cái ngực, nhưng lại đâm ngay vào vai mặt của chàng, làm chàng té sấp. Lê Văn Đó vội vàng muốn đỡ mà ông đỡ không kịp, tuy vậy mà ông cũng lẹ trí, ông đập người cao lớn đó một cây ngay trên đầu. Người ấy lúc lắc rồi buông cây mát nhào ngửa nằm ngay đó. Lê Văn Đó bước lại coi thì lưỡi mát còn mắc trong vai Thể Phụng, ông lật đật rút ra, máu tuôn theo như suối. Thể Phụng thở e e không nói được gì hết. Ông liền kề vai cổng chàng rồi băng vào rừng kiếm đường mà chạy ra bến tranh. Cổng nặng trời tối đừng khó đi, bởi vậy ông lẩn quẩn trong rừng chờ tới sáng ông thấy mặt trời mới nhắm hướng mà đi được. Đến trưa ông ra gần tới bến tranh, bèn kiếm chỗ khô ráo sầm quốc mà để chàng nằm xuống. Ông coi kỹ lại thì thấy máu ra nhiều quá nên mặt xanh dờ, là chàng bất tỉnh cứ nằm thở e e hoài không nói chi được hết. Ông ngắm nghía một hồi rồi mới để chàng nằm tại đó. Ông cho riết vào nhà lý trưởng lén thông tin cho Thu Dân hay. Thu Dân nghe nói thì khóc dầm, nàng trốn về phòng lý trưởng mà đi với ông, đang có lo mưu cứu Thể Phụng. Khi tới nơi nàng thấy chàng như vậy thì lo sợ, bây giờ nàng xin ông phải lập thế cứu chàng, chứ nếu để chàng ở trong rừng không có thuốc men gì hết thì chắc chàng phải chết. Ông suy nghĩ một hồi rồi biểu nàng ở đó để ông đi mướn một chiếc ga lường mà đem chàng về Dũng Gồ. Trời chàng giảng tối, Lê Văn Đó trở lại nói rằng ông đã mướn ghe xong rồi, đợi tới một lát nữa rồi ông sẽ đem chàng xuống ghe mà đi. Ông coi lại thì thấy Thu Dân đã xé hết nửa vạt áo mà nịt cái vết của Thể Phụng. Lê Văn Đó đợi nhà họ tắt đèn đi ngủ hết mới lén cõng Thể Phụng mà đem xuống ghe. Ông cõng đi trước, Thu Dân đi theo sau. Đem xuống ghe rồi, ông để Thể Phụng nằm trong khoang giữa, biểu Thu Dân ngồi một bên mà coi chừng, rồi ông lấy cây dầm ra ngồi trước mũi mà bơi phụ, đặng cho ghe đi mau. Đi chưa được bao lâu, xảy gặp một chiếc ghe lớn cản ngang sông, có tiếng người bên chiếc ghe ấy nói rằng:
"Ghe lớn đi đâu đó, cập vô đừng cho ta xét coi."
Lê Văn Đó muốn bơi lách mà đi, ngặt vì chú ghe chèo lái sợ quá, nên rà mới chèo mà cặp một bên chiếc ghe lớn ấy, trong ghe dùng nổi hai cây đuốc lên sáng lòa. Lê Văn Đó dòm thấy Phạm Kỳ đứng giữa mũi ghe thì ông biến sắc. Phạm Kỳ hỏi:
"Ghe đi đâu mà đông dữ vậy?"
Lê Văn Đó vừa muốn trả lời thì Phạm Kỳ ngó thấy ông nên anh ta nói tiếp rằng:
"Ủa, Lê Văn Đó đây mà, mày gặp ta rồi, rủi cho mày quá."
Lê Văn Đó đứng dậy đáp:
"Phải, Lê Văn Đó là ta đây. Trời khiến hôm trước ta thương mi, ta không nỡ giết mi, nên ngày nay ta bị mi hại lại thì ta cam chịu, ta không cãi chối gì đâu.
Nếu mà biết như vậy thì leo qua đây cho lính nó trói cho mau đi."
"Mi muốn ta nạp mình cho mi thì ta nạp, song ta xin mi một điều này. Cháu của ta bị bệnh nặng nên ta phải đưa nó về nhà. Vậy xin mi cho ta kỳ 3 ngày, rồi ta sẽ nạp mình. Trong 3 ngày nữa, mi ở chỗ nào nói cho ta biết trước, rồi đúng kỳ ta sẽ tới đó mà thọ tội."
Phạm Kỳ đứng trầm ngâm, chẳng hiểu anh ta tính việc gì mà cách một hồi anh ta lại nói rằng:
"Hôm trước mày tha ta, hôm nay bữa nay ta bắt mày,
vậy ta cũng tha mi mà trừ cái nghĩa nọ. Xong ta nói cho mi biết rằng, làm quan cũng có kẻ quấy người phải, cũng có người biết ơn biết nghĩa, chứ không phải mi có nhân, còn ta đây không biết nghĩa đâu. Thôi, mi đi đi, ta không bắt mi đâu. Ta khuyên mi một điều này nè, là phải lánh thân đừng có gặp ta nữa. Bởi vì hãy gặp ta nữa thì ta vì phận sự không thể nào dung mi nữa được.
Lê dân đó xô ghe ra mà đi, không tạ ơn mà cũng không từ giả. Tạng sáng vừa vào tới sông Dũng Gù, Lê dân đó hỏi thăm lần lần mới tìm được bến ông Đàm Tự Chấn. Ông để thư dân dưới ghe với Thể Phụng, còn ông leo lên bờ mà đi thẳng vào nhà. Ông Đàm Tự Chấn đứng trước cửa, bỗng thấy Lê dân đó bước vô sân, chó sủa ôm sờm. Ông la chó rồi đứng chờ con người lạ ấy tới có việc gì. Lê dân đó vô tới trước mặt ông rồi hỏi rằng, ông có phải là ông Tự Chấn không?
Phải. Ông ở đâu mà hỏi thăm tôi vậy?
Phải Thể Phụng là cháu ngoại của ông không?
Phải, mà ông hỏi chi?
Thể Phụng bị bệnh nặng lắm, tôi làm ơn chở dùm cậu về cho ông đây. Cậu ở dưới ghe, xin ông cho phép đem cậu lên.
Tự Chấn nghe nói Thể Phụng bệnh nặng thì lật đật chạy ra mé sông, không thèm hỏi được chi hết. Ông thấy Thể Phụng nằm dưới ghe, ông nhớ đại xuống ôm chàng mà khóc. Ông tối tăm mày mặt tới nỗi không thấy Thu Dân ngồi một bên đó. Kim Quê và bạn bè trong nhà hay tin cũng chạy túa ra. Tự Chấn muốn ôm Thể Phụng mà đem lên nhà, xong Lê dân đó cản ông, biểu ông lên trước, đặng cho nhẹ ghe rồi sẽ lập thế mà đem Thể Phụng lên sau. Tự Chấn với Thu Dân leo lên bờ, Lê dân đó đỡ Thể Phụng ngồi dậy rồi kề vai cổng chồng đem lên. Ông cổng đi thẳng vô nhà để nằm ngay trên gián. Tự Chấn, Kim Quê với Thu Dân xuống lại đứng chung quanh, kẻ kêu người khóc ôm sầm mà Thể Phụng vẫn nằm im lìm không nói chi hết, mắt nhắm hi hí, mũi thở thoi thóp mà thôi. Kim Quê hối bạn đi rất thầy thuốc, Lê dân đó xin một chén nước nóng rồi biểu Thu Dân giặt miệng đổ từng giọt cho chàng uống. Kim Quê lại nhúng nước khăn đem lau mặt cho chàng nữa. Chẳng hiểu là nhờ nước nhiễu thấm giọng hay là nhờ khăn lau mặt mát mà cách một lát Thể Phụng mới mất